Bất hủ phàm nhân, chương 718, tán tu 2705 tái hiện, góc truyện audio.com, ha ha ha, rất biết trốn a, cư nhiên núp ở loại địa phương này chim không có phân vài năm. Nếu không phải nghiệp hỏa hồng liên bại lộ ở chỗ này, bản tiên còn tìm không được hai con kiến hôi các ngươi. Một cái thanh âm cười ha ha làm Tô Nhu Nhi cùng Đậu Hóa Long sợ ngây người. Phó Chấn Tùng một thân tiên bào màu đỏ đã xuất hiện ở trước mặt hai người, Đậu Hóa Long cùng Tô Nhu Nhi cũng cảm giác được như rơi vào vết nứt cả người từng đợt lạnh lẽo. Tiếng cười của Phó Chấn Tùng bỗng nhiên dừng lại, hắn dường như nhớ ra cái gì đó, giọng nói chuyển hướng run rẩy. Các ngươi vẫn trốn ở chỗ này, không phải là hai người các ngươi tìm được. Phó Chấn Tùng bị ý nghĩ của chính mình sợ ngây người, hắn thậm chí cảm giác mình nghĩ rất có thể là thực sự. Hiện tại toàn bộ phá toái giới đều đang đồn, nghiệp hỏa hồng liên tại tầng thứ tư xuất hiện vị trí xung quanh tiên linh khí thiếu thốn. Hắn truy sát hai con kiến hôi thiên cơ tông, ngay từ đầu liền núp ở loại địa phương này tiên linh khí thiếu thốn, người nào có thể xác định nghiệp hỏa hồng liên không phải là bị bọn họ lấy đi. Lập tức Phó Chấn Tùng chính bản thân liền lắc đầu, ngoại giới nghe đồn rất là rõ ràng, hai gã đại chí tiên đồng thời nhìn thấy nghiệp hỏa hồng liên, kết quả hai người này vung tay, lúc này mới đưa tới sự chú ý của người khác. Đi tìm chết sao, Phó Chấn Tùng vừa vung tay, một đạo màu bạc sạn mang liền cuốn về phía Tô Nhu Nhi cùng Đậu Hóa Long hai người. Tô Nhu Nhi điên cuồng thiêu đốt máu huyết, sau đó tế xuất Lam Nga Thứ. Tại dưới Phó Chấn Tùng màu bạc sạn mang, Tô Nhu Nhi Lam Nga Thứ thật giống như một điểm huỳnh hỏa. Lam Nga Thứ Lam bị nuốt hết, Tô Nhu Nhi cùng Đậu Hóa Long đồng thời té bay ra ngoài. Từ đầu đến cuối, Đậu Hóa Long cả cơ hội xuất thủ cũng không có. Một đạo rãnh máu từ cằm Tô Nhu Nhi chảy ra trực tiếp xẹt qua ngực của nàng. Máu tươi trong thời gian ngắn nhiễm đỏ thân thể Tô Nhu Nhi. Hóa Long, ta đánh không lại người này, ta kéo chân hắn một hồi, ngươi mau trốn. Tô Nhu Nhi sắc mặt có chút tái nhợt, giọng nói cũng rất là gấp. Đậu Hóa Long không chút do dự nói. Ta tuyệt không trốn, coi như là liều mạng, ta cũng phải cho tên xúc sinh này. Câm miệng, Tô Nhu Nhi thở gấp gáp một tiếng. Hắn là đại ất tiên, liều mạng cũng vô dụng. Tô Nhu Nhi không có tiếp tục nói hết, nàng biết nói thêm gì đi nữa cũng là uổng công, nàng ngày hôm nay cùng Đậu Hóa Long đều đi không xong. Phó Chấn Tùng đã đi tới, cười hắc hắc nói, ngày hôm nay nếu mà còn có thể để cho hai con kiến hôi ngươi rời khỏi ta Phó Chấn Tùng. Phó Chấn Tùng nói đột ngột dừng lại, hắn nhìn thấy một người thanh niên mặc áo trắng đã đi tới. Mặc dù là tại tùy thời đều có người ám toán phá toái giới tầng thứ tư, áo trắng thanh niên vẫn như cũ hình như dễ dàng tản bộ bình thường vậy. Để cho Phó Chấn Tùng kinh hoàng chính là, người áo trắng thanh niên này toàn thân thật giống như ẩn chứa một loại cắn trời xé đất kinh khủng khí tức, tùy tiện một cái đầu ngón tay đều có thể dễ dàng đưa hắn xé rách thành mảnh nhỏ. Áo trắng thanh niên quét mắt vào trên mặt của hắn cảm thấy một loại hàn ý, thậm chí theo bản năng dùng mình một cái. Hắn biết tại phá toái giới tầng thứ tư tối đa chỉ có thể vào đến Đại La Tiên viên mãn, người này một cái ánh mắt khiến cho hắn đánh dùng mình một cái, hắn hoài nghi coi như là tiên vương cũng không nhất định là đối thủ. Góc truyện audio.com của đối phương, cũng may áo trắng thanh niên cũng không có nhìn nhiều hắn, dường như tại thanh niên này trong mắt hắn Phó Chấn Tùng chính là một cái con kiến hôi bình thường vậy đồ đạc. Áo trắng thanh niên ánh mắt từ trên người Tô Nhu Nhi quét tới, lập tức ánh mắt của hắn định chủ. Một loại phát ra từ nội tâm cộng minh cùng rung động ra hiện ở trong mắt hắn gần như là mắt không chớp nhìn Tô Nhu Nhi. Có lẽ trước mắt nữ tử này không là xinh đẹp nhất thế nhưng là nàng loại nhu hòa mỹ mang theo một loại học thức không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tại đáy lòng hắn tạo ra một đạo vết tích. Tuy sắc mặt của nàng tái nhợt vẫn như cũ không cách nào che lấp nàng loại khí chất này. Hắn lần đầu tiên động lòng đối với một nữ tử, đây là nữ tử duy nhất từ khi hắn xuất đạo tới nay, để cho hắn động tâm. Người tên là gì? Thanh niên áo trắng bỗng nhiên giọng nói nhu hòa hỏi. Tô Nhu Nhi miễn cưỡng đứng lên, cẩn thận lui về phía sau, áo trắng nam tử rất cường đại thế nhưng là nàng lại chỉ muốn sớm một chút rời đi nơi này. Cảm thụ được Tô Nhu Nhi yếu đuối cùng kinh hoàng, áo trắng nam tử trong lòng dâng lên một loại dục vọng mãnh liệt, hắn không cách nào phân rõ đây là một loại giữ lấy hay là một loại bảo hộ hoặc là thứ khác. Hắn chậm rãi quay đầu lại, đưa mắt rơi vào Phó Chấn Tùng, giọng nói băng hàn nói. Nàng bị ngươi đả thương. Phó Chấn Tùng giọng nói có chút sợ hãi, nhanh chóng nói. Tiền bối ta, Phó Chấn Tùng cảm nhận được một loại nổ tung bén nhọn khí tức, hắn thậm chí có một loại hít thở không thông, loại này sợ hãi hít thở không thông để cho hắn hầu như muốn quỳ trên mặt đất. Đi mau, Tô Nhu Nhi lôi kéo Đậu Hóa Long, điên cuồng lui về phía sau bỏ chạy. Tuy áo trắng nam tử cứu nàng, đối với nàng dường như phi thường có hảo cảm, thế nhưng là trong lòng nàng lại có một loại sợ hãi. Nàng tại trong mắt áo trắng nam tử cảm nhận được một loại mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng, loại dục vọng này làm cho nàng kinh hồn táng đảm. Tiền bối, bọn họ đi rồi. Thấy Tô Nhu Nhi cùng Đậu Hóa Long cấp tốc bỏ chạy, Phó Chấn Tùng nhanh chóng nói. Hắn hy vọng nam tử áo trắng có thể đuổi theo hai người Tô Nhu Nhi, buông tha hắn. Ta biết, bởi vì ngươi đã thương nàng, cho nên ngươi phải đền mạng. Áo trắng nam tử thản nhiên nói, hắn cũng không có đi đuổi theo Tô Nhu Nhi, hắn biết chỉ cần hắn nguyện ý tùy thời đều có thể đuổi tới Tô Nhu Nhi. Nghe được áo trắng nam tử muốn giết mình, Phó Chấn Tùng cấp thiết kêu lên. Tiền bối, ngươi không thể giết ta. Ta là đệ tử Kính Không Tiên Đạo, cũng là thương hội quản sự của Kính Không Tiên Đạo tại Tiêm Giác Tiên Khư. Áo trắng nam tử lạnh lùng cười. Kính Không Tiên Đạo rất giỏi sao? Ngươi chết rồi sau đó đi nói cho Kính Không Tiên Đạo, người giết ngươi là Lôi Hồng Cát. Phó Chấn Tùng còn đang suy nghĩ ai là Lôi Hồng Cát, một đạo lôi kiếm còn như điện chớp bắn lại đây, hắn rõ ràng nhìn thấy đạo lôi kiếm chính là tránh không khỏi. Phốc, huyết quang hiện lên, Phó Chấn Tùng thậm chí mình cũng nghe thấy được mùi khét trên người mình bị lôi kiếm đục lỗ, trong mắt hắn tràn đầy tuyệt vọng, nhưng chỉ có không muốn nhắm mắt lại, hắn không cam lòng a. Ba ba ba, vài đạo tiếng vỗ tay vang lên, Lôi Hồng Cát bỗng ngẩng đầu, một nho sĩ mặt đen chậm rãi đi tới, trên mặt nho sĩ còn có một đạo dấu vết. Người này thật quen thuộc, Lôi Hồng Cát nhíu mày. Góc truyện audio.com, một cái phổ thông thông nho sĩ thoạt nhìn thật giống như người phàm bình thường giống nhau, quanh thân tiên linh vận khí tức cũng không rõ ràng. Không sai a, lôi kiếm dùng lưu loát hơn cả ta, nghe nói ngươi tiến vào Lôi Tông, Lôi Cốc Vân lão thất phu kia có dạy ngươi mấy chiêu lôi hệ thần thông hay không? Mặt đen nho sĩ đi tới phụ cận, để cho Phó Chấn Tùng kinh hoàng Lôi Hồng Cát tại trong mắt mặt đen nho sĩ dường như cũng không có vẻ đáng sợ. Ngươi rốt cuộc là người nào? Lôi Hồng Cát lạnh lùng hỏi, mặc dù hắn biết mình thực lực khẳng định mạnh hơn so với Phương, nhưng hắn chính là có một loại cảm giác quái dị, đối phương không phải là hạng người đơn giản, hắn dường như còn có chút quen thuộc. Ta là ai đợi lát nữa rồi lại nói, ngược lại ngươi giết người này ta quen biết, Kính Không Tiên Đạo Phó Chấn Tùng. Nghe nói tên này tại Tiêm Giác Tiên Khư làm quản sự, năm đó ta còn tha hắn một mạng, không nghĩ tới bị ngươi giết, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ lại đem chuyện tốt nói ra. Đối mặt các ngươi Lôi Tông, Kính Không Tiên Đạo chỉ là một cái con kiến hôi. Được rồi, thời điểm Lôi Tông diệt Kính Không Tiên Đạo, đừng quên kêu lên ta đi xem náo nhiệt. Nga, ngược lại quên, ngươi còn chưa nhất định có thể rời đi nơi này. Mặt đen nho sĩ thật giống như nói việc nhà bình thường giống nhau, chậm rãi mà nói. Lôi Hồng Cát thở dài một hơi, hắn đã nhận ra người trước mắt là ai. Ta nói ai dám tại trước mặt ta Lôi Hồng Cát lớn lối như thế, thì ra là ngươi, mặt lon tán tu 2705. Mặt đen nho sĩ cười ha ha một tiếng, Lôi Hồng Cát người biết ta là tán tu 2705 ngược lại không phải là rất nhiều, người biết ta gọi là Mạc Vô Kỵ cũng không ít. Mạc Vô Kỵ nói xong, tay lướt qua một cái. Hình tượng mặt đen nho sĩ biến mất vô tung vô ảnh, hình tượng Mạc Vô Kỵ vốn có xuất hiện ở trước mặt Lôi Hồng Cát. Hắn dường như bỗng cao hơn rất nhiều, thân thể hoàn mỹ thật giống như đao khắc bình thường giống nhau, để cho Lôi Hồng Cát cũng có chút đố kỵ. Cặp mắt kia sáng sủa hầu như muốn đem nội tâm của người ta nhìn thấu. Lôi Hồng Cát vẫn cho rằng bản thân đã rất là đẹp trai, đáng tiếc hết lần này tới lần khác ánh mắt của hắn có chút hẹp dài, phá hủy toàn thể mỹ cảm, không thể so với thằng trước mặt được. Mạc Vô Kỵ rõ ràng thoạt nhìn rất là tầm thường, Lôi Hồng Cát hết lần này tới lần khác cảm giác được một loại cường đại áp lực, hắn thật giống như nhìn thấy đối thủ chung thân giống nhau, cùng khi trước Phó Chấn Tùng, có một loại hít thở không thông. Bất quá hắn biết đây là một loại ảo giác, đó là bởi vì cho tới nay, Mạc Vô Kỵ cho hắn áp lực quá lớn, làm cho cừu hận của hắn quá sâu. Mạc Vô Kỵ, nếu đã gặp ở chỗ này, vậy thù mới hận cũ liền cùng tính một lượt sao? Giọng nói Lôi Hồng Cát trái lại bình tĩnh hơn, hắn và Mạc Vô Kỵ thù sâu như biển, chỉ khi nào một phương bị giết mới đúng là chấm dứt. Lúc này trong lòng hắn trái lại có chút cảm tạ trước đây ba đại tiên đế một cái chuẩn đế vây giết Mạc Vô Kỵ không có thành công. Nếu không, đâu đến phiên hắn Lôi Hồng Cát thân thủ báo thù. Lôi Hồng Cát vừa vung tay, một thanh lôi chùy cực đại xuất hiện ở trong tay của hắn. Lúc này không chỉ là Lôi Hồng Cát quanh thân lôi quang lóe ra, chính là lôi chùy của hắn cũng là lôi quang lóe ra. Cuồng bạo khí tức trong nháy mắt tràn ngập một mảnh không gian chung quanh đây, một phần cỏ dại tại đây dưới lôi thuộc tính khí tức. Góc truyện audio.com, trực tiếp héo rũ hóa thành cho bụi, lĩnh vực như lợi kiếm bình thường vậy trong nháy mắt mở rộng cuốn về phía Mạc Vô Kỵ. Trong mắt Mạc Vô Kỵ lộ ra ngưng trọng, hắn và Lôi Hồng Cát là lần đầu tiên giao thủ, nhưng Lôi Hồng Cát hắn cũng không xa lạ gì. hắn mơ hồ cảm giác được lôi hồng cắt mỗi lần tấn cấp một thực lực sẽ điên cuồng tăng lên. Cảm thụ được lĩnh vực lôi hồng cắt lợi kiếm bình thường vậy cuồng cuốn tới, Mạc Vô Kỵ vòng xoáy lĩnh vực không chút do dự mở rộng đi ra ngoài. Trong lĩnh vực của lôi hồng cắt từng đạo lôi kiếm, tại giữa Mạc Vô Kỵ vòng xoáy lĩnh vực ở nổ tung, lôi quang nổ tung, văng lên lôi mang khắp trời. Xa xa tu sĩ đi ngang qua cảm nhận được bên này kinh khủng khí tức tử vong, đều đi vòng qua. Trong mắt lôi hồng cắt bắn ra một loại cuồng nhiệt không chỉ là báo thù, mà là một loại khát vọng. Từ khi hắn bước vào chân hồ cảnh sau đó, hắn chưa từng gặp qua đối thủ. Không có ai biết bí mật của hắn, bởi vì tư chất của hắn là mỗi thời mỗi khắc đều đang tinh luyện, đều đang tăng lên. Nói cách khác, chung quy có một ngày, tư chất của hắn sẽ là đệ nhất cả vũ trụ. Chính vì vậy, hắn mới muốn biết Mạc Vô Kỵ tới cùng có bí mật gì, cư nhiên có thể tu vi ngang bằng hắn. Cách chương.